Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng tháng Chạp năm 1997. Chúng ta đang ở thời xuân thường trong khóa An cư mùa đông. Trang 24 chúng ta đang học về đảnh lễ. Nhất tâm kính lễ Đức Bụt Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đã biết rằng chữ Thích Ca được dịch là năng nhân và chữ Mâu Ni được dịch là tịch mặc. Tịch mặc ở đây có nghĩa là lặng lẽ. Bản chất của một ông thầy tu là sự lặng lẽ. Và vì vậy cho nên Muni có nghĩa là vị đạo sĩ, người tu hành, ông thầy tu. Sakyamuni nghĩa là ông thầy tu của dòng họ Thích Ca. Nhất tâm kính lễ Đức Bụt Di Lặc. Bụt Di Lặc, tên của Ngài cũng là Từ Thị. Từ tức là thương yêu, Từ Thị tức là cái người thương yêu, dịch tiếng Anh là Mr. Love. Maitreya, chữ Maitreya nó từ cái chữ Maitri mà ra. Maitri có nghĩa là từ, từ tức là hiến tặng niềm vui. Maitreya tức là Đức Di Lặc. Và trong truyền thống Việt Nam thì là ngày Tết, tức là ngày đầu năm, là ngày kỷ niệm, là ngày tượng trưng, ngày chúng ta làm lễ ăn mừng cái sự có mặt của Bụt Di Lặc. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho cái trí tuệ, tượng trưng cho con mắt của trí tuệ. Tiếng Phạn là Manjushri. Nhất tâm kính lễ Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện, cho hành động. Tiếng Phạn là Samantabhadra. Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Thường Bất Khinh. Bồ Tát Thường Bất Khinh tượng trưng cho cái tuệ giác, trong đó có cái sự nhận diện rằng ở trong mỗi người đều có khả năng tính thành Phật, có đủ hạt giống của tình thương và sự hiểu biết, và vì vậy cho nên mình không có dám coi thường, khinh khi bất cứ một người nào cả. Và tiếng Phạn là Sadapara, Sadaparibhuta. Và cuối cùng là nhất tâm kính lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại từ Tây Trúc cho đến Việt Nam. Trong cái lại này thì chúng ta tưởng nhớ đến tất cả các vị tổ sư của chúng ta, từ Bụt cho đến thầy Ca Diếp, cho đến thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên, thầy U Ba Ly, và tất cả các vị tổ sư ở bên Tây Trúc, các vị tổ sư ở bên Trung Quốc và các vị tổ sư ở Việt Nam. Thì trong cái lạy cuối cùng này thì chúng ta tiếp xúc với tất cả các tổ tiên tâm linh của chúng ta. Trong cái nghi thức buổi sáng này thì chúng ta lạy mấy lạy. Trước hết là lạy Bụt Thích Ca, kế tiếp là Bụt Di Lặc, rồi tới Đức Văn Thù Sư Lợi, rồi tới Đức Phổ Hiền, rồi tới Đức Thường Bất Khinh, và cuối cùng là tất cả các vị tổ. Trong sáu cái lạy này chúng ta phải đạt được cái kết quả, và cố nhiên là chúng ta sẽ không lạy như những cái máy. Chúng ta lạy xong sáu lạy thì trong con người nó phải có sự đổi khác. Và chúng ta biết rằng cái phương pháp của chúng ta là khi lạy xuống thì chúng ta có ba hơi thở, ba hơi thở vào và ba hơi thở ra, để quán chiếu, để tiếp xúc, để tiếp nhận cái năng lượng của Bụt và Bồ Tát. Tại vì lạy là một phương pháp rất tuyệt diệu để chuyển hóa thân tâm. Cái bí quyết của sự lạy là khi mà đầu, hai tay và hai chân sát đất á, thì chúng ta phải buông bỏ, chúng ta buông bỏ cái ta riêng biệt của mình. Ta buông bỏ tất cả những cái mà ta gọi là cái giá trị của cái bản ngã. Chúng ta buông bỏ những cái nó làm cho chúng ta trở thành đóng kín và cô đơn. Và vì vậy cho nên chúng ta trong cái tư thái, trong cái tư thế gọi là ngũ thể đầu địa, năm vóc sát đất, thì chúng ta phải mở ra, mở hết tất cả cửa của thân và của tâm ra, và cái ý niệm về ngã nó phải được tan biến. Thì khi đó cái lạy nó mới thành công, và lúc đó năng lượng của Bụt, của các vị Bồ Tát, các vị tổ tiên mới có thể đi vào trong ta được. Nói như vậy không có nghĩa là cái năng lượng của Bụt, của các vị Bồ Tát và các vị tổ tiên nó ở ngoài, và chúng ta phải mở cửa thì những năng lượng đó mới đi vào được. Kỳ thực những năng lượng đó đã có sẵn ở trong ta, và nếu chúng ta không mở ra, nếu chúng ta không cho phép, thì những năng lượng đó không có biểu hiện ra được. Ví dụ như năng lượng của cha ta, năng lượng của cha ta nó có trong ta, có trong từng cái tế bào cơ thể ta. Năng lượng này có thể là năng lượng vật chất hay là năng lượng tinh thần. Thế nào cha của chúng ta cũng có năng lượng về thể chất, và thế nào cha của chúng ta cũng có năng lượng về tinh thần. Và những năng lượng đó không phải đi tìm xa, nó nằm ở trong từng cái tế bào của cơ thể. Có những người có cha sống tới 90 tuổi hay là 95 tuổi và chưa bao giờ từng bị bệnh ung thư hết, thì những cái tế bào của cha hiện bây giờ nó có ở trong con người của mình. Và nếu mình sợ hãi, mình lo lắng, mình có những cái khó khăn ở trong cái da thịt của mình, thì mình có thể kêu gọi cái năng lượng đó của cha mình trở về, để cho cái năng lượng đó nó trào lên và trong từng cái tế bào cơ thể, và nó làm được cái công việc của nó. Và cha mình thế nào cũng có những năng lượng tinh thần, cũng có những niềm vui, cũng có những cái tài ba, cũng có những cái khả năng. Và tại vì mình giận hờn, mình quên lãng, những cái năng lượng đó bị đóng kín ở trong từng tế bào của cơ thể. Vậy thì khi trong khi lạy xuống thì mình buông bỏ tất cả những cái giận hờn, những cái thành kiến đó, mình buông bỏ cái ngã của mình, thì tự nhiên năng lượng của cha mình, vật chất cũng như tinh thần, nó trào ra và mình được thấm nhuần cái năng lượng đó. Năng lượng của thầy mình cũng vậy, thầy mình thế nào cũng có năng lượng, và cái năng lượng của thầy mình nó đã có ở trong từng cơ thể, từng tế bào cơ thể mình. Có thể là mình giận thầy mình, hoặc là mình cảm thấy xa thầy mình, rồi những cái cảm tưởng đó nó làm cho năng lượng đó bị khóa chặt ở trong từng cái cơ thể. Khi mà mình lạy xuống thì mình mở cửa những cái tế bào đó ra, thì tự nhiên năng lượng của thầy mình nó tới với mình, và mình trở thành rất là hùng mạnh. Năng lượng của Bụt cũng vậy, có trong từng cơ, trong từng tế bào cơ thể của mình. Và vì vậy cho nên mình chỉ cần mở cửa cái tâm hồn của mình ra, thì tự nhiên cái năng lượng đó nó được biểu hiện. Vì vậy cho nên lạy là một cái sự thực tập rất màu nhiệm, và chúng ta phải học lạy cho được. Trong khi lạy thì cái trán của chúng ta phải dính vào sàn sàn nhà, cái trán phải dính vào sàn nhà, và hai tay của ta cũng phải dính vào sàn nhà, và hai chân của ta cũng phải dính vào sàn nhà. Chúng ta mọp sát, chúng ta dán mình xuống, và chúng ta không có để một cái khoảng hở nào giữa cái thân thể ta và mặt đất hết. Tức là chúng ta phải buông thả hết, chúng ta phải đầu hàng. Đầu hàng ở đây là surrender, và không có giữ lại cái gì của riêng ta hết. Tất cả những cái tự hào, tự thị, tất cả những kiến thức của ta, tất cả những cái gì ta nghĩ là giá trị ta phải buông bỏ hết, ta phải trở thành ra hư không. Thì lúc đó cái cửa ngõ của tâm hồn và cơ thể của ta mới mở tung ra, và năng lượng của Bụt, của các vị Bồ Tát, của tổ tiên mới có thể trào dậy được. Mà trong khi lại mà còn giữ cái sự tự hào, giữ cái niềm kiêu hãnh, giữ cái ý niệm rằng mình là người giỏi, mình là người đã thành đạt cái này, đã thành đạt cái kia, còn còn giữ lại cái sự giận hờn, cái sự thù oán, thì cái vỏ cứng của cái ta vẫn còn, và lạy xuống như vậy nó không có ích lợi gì cả. cho nên phải buông bỏ tất cả, buông bỏ hoàn toàn thì thân và tâm mới hoàn toàn bỏ ngỏ được. Và khi cái trán của ta chạm đất thì ta ngửa hai bàn tay của ta ra. Ban đầu thì hai bàn tay như vậy, nhưng mà sau nó ngửa ra, ngửa ra để thấy rằng ta không có còn che giấu, ta không còn để cái gì ở trong tay cả, ta buông bỏ hết tất cả. Và hai bàn tay chúng ta phải nên để thẳng như thế này. Có người họ lại đưa khỏi mặt đất một chút để chứng tỏ rằng trong bàn tay, trong hai bàn tay của con không còn giữ lại bất cứ một cái gì nữa, con hoàn toàn buông bỏ hết tất cả những ý niệm về con. Và có như vậy mình mới hòa nhập được vào cái dòng sống tâm linh, hay là cái dòng sống sinh mạng của cha ông. Tại vì dòng sống là một sinh mạng, còn mình bị kẹt vào trong ý niệm về cái bản ngã, và vì vậy cho nên mình bị cắt đứt, và mình vì vậy cho nên mình cô đơn. Trong khi lại mình phải hoàn toàn có mặt, và cái thân của mình nó phải hợp nhất với cái tâm của mình, nếu không thì cái hành động lại nó trở thành ra một cái máy. Hoàn toàn có mặt có nghĩa là chánh niệm, mindfulness. Chánh niệm trước hết là sự có mặt của thân tâm nó nhất như mình đứng trước Bụt và Bồ Tát đó, cái trái tim của mình phải là chánh niệm, tức là mình phải có mặt một cách đích thực. Có mặt một cách đích thực nghĩa là cái tâm mình nó không đi về quá khứ, nó không có đi về tương lai, nó không có bị lôi cuốn hay là bị kẹt vào trong những cái lo lắng, những cái suy tư nào cả, mà mình đem thân và tâm về là một mối và có mặt với Bụt, với các vị Bồ Tát, nghĩa là với cái đối tượng của sự cung kính mình. Và chánh niệm nó thành ra một nguồn năng lượng, nó phát sinh ra một cái nguồn năng lượng lớn, và cái nguồn năng lượng đó nó giúp cho mình tiếp xúc được. Bụt Thích Ca ở đây là tượng trưng cho cái đích của mình, cái chỗ tới cuối cùng của mình, tức là sự tuyệt hảo, sự hướng thượng. Nó có hai cực, một cực gọi là hướng thượng, một cái hướng gọi là hướng thượng, một hướng gọi là hướng hạ. Mà Bụt á là tượng trưng cho cái hướng gọi là hướng thượng, và ma nó tượng trưng cho cái hướng gọi là hướng hạ. Thì có những cái giây phút trong đời sống của chúng ta, thân tâm chúng ta đang hướng về cái phía ma. Những lúc mà thân tâm của chúng ta đang sầu khổ, đang đi về cái hướng sầu khổ, đang đi về cái hướng lo lắng, đang đi về cái hướng không xây dựng, thì ta biết rằng thân tâm ta đang hướng về cái phía ma. Ví dụ như là ta nhìn trên bàn ăn, thấy một cái món ăn hấp dẫn. Trong ta nó có đủ sáng suốt để biết rằng ăn cái món đó vào á thì mình sẽ lãnh đủ. Ta có cái tuệ giác đó, ta biết rất rõ bằng cái trí tuệ của chúng ta rằng ăn cái món đó vào á thì tối nay sẽ làm sao đó, ta biết. Nhưng mà nó có một cái lực lượng trái chống lại, nó nói cứ ăn đi, rồi tối sau thì sao, tối đi kiếm thuốc mà uống, ví dụ như vậy. Thì nó có cái sự dằn vặt giữa hai cái, một cái là trí tuệ nói rằng mình không có nên ăn cái đó, một cái thì nói tại sao không ăn, cứ ăn đại đi rồi sao, ra sao sẽ sao, mình sống trong giây phút hiện tại mà, nói như vậy đó, lợi dụng. Thành ra cái lúc đó mình để cho cái thân mình hay cái tâm mình hướng thượng hướng hạ, cái đó là tùy mình hết, mình đang đi vào hướng nào, và nó tùy thuộc. Khi mà mình thân tâm nhất như mà mình có năng lượng chánh niệm thì mình có nhiều cơ hội để xoay về cái phía hướng thượng. Còn nếu cái năng lượng chánh niệm mà nó yếu, tức khắc là mình buông để cho mình đi về hướng hạ. Trong cái đời sống hàng ngày mình cứ như vậy hoài, mình có khi đi tới có khi đi lui, mình đi như vậy, đi như vậy. Và vì vậy cho nên sự thực tập chánh niệm nó giúp cho mình có một cái năng lượng vững vàng để mình có cơ hội đi về cái phía hướng thượng nhiều hơn là hướng hạ. Mà Bụt á, Bụt Thích Ca Mâu Ni là tiêu biểu cho cái cực hướng thượng. Và mỗi khi mình biết rằng thân và tâm mình đang hướng thượng thì nó có một cái niềm vui, nó có cái niềm tin, nó có cái niềm hân hoan, nó nuôi dưỡng mình. Và trong khi mình lạy xuống, một lạy, hai lạy, năm lạy, sáu lạy, là trong thời gian đó mình biết chắc rằng cái sự thực tập này nó đưa mình về cái hướng gọi là hướng thượng. Và khi mình biết rằng mình đang đi về phía hướng thượng thì mình yên tâm, mình có sự vững chãi, có sự yên tâm, có sự vui mừng. Thì trong cái thời gian mình lại thì mình nuôi dưỡng được những cái yếu tố đó, vững chãi, yên tâm và vui mừng. Và mình thành công được là nhờ cái năng lượng chánh niệm này. Chúng ta có một vị Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, Manjushri. Trong văn học gọi là Bát Nhã. Trong văn học Bát Nhã, địa vị của Bồ Tát Văn Thù rất lớn. Tại vì Văn Thù được gọi là đại trí, mà Bát Nhã tức là Mahaprajna, Mahaprajna tức là đại trí. Và Văn Thù được tượng trưng bằng con mắt của trí tuệ, con mắt của trí tuệ. Và Văn Thù là gì? Văn Thù tức là một khía cạnh của Bụt, và khía cạnh trí tuệ của Bụt. Đứng về phương diện lịch sử mà xét thì có thể là khác, nhưng mà đứng về phương diện gọi là bản môn á, thì ít nhất mình cũng biết rằng Văn Thù là Bụt Thích Ca đó. Và cái yếu tố Văn Thù là cái yếu tố đại trí ở trong Bụt Thích Ca. Vì vậy cho nên lạy Đức Văn Thù cũng là lạy Đức Thích Ca, mà Đức Văn Thù cũng có trong mình, tại vì mình cũng có hạt giống của đại trí. Và khi mình lạy Đức Văn Thù như vậy, tức là mình cũng hướng về cái khả năng giác ngộ thành Phật ở trong mình. Cho nên cái đối tượng của sự lạy mình không phải là cái tượng Văn Thù ở trên bàn thờ, tại vì tượng Văn Thù ở trên bàn thờ là một phương tiện thôi để mình tiếp xúc được với thực chất của Văn Thù, nó có ở trong ta. Văn Thù tức là khía cạnh trí tuệ của Bụt. Nam mô nhất tâm kính lễ Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sơ Lợi, lại một cái. Thì lúc đó ta thấy rằng ta đang thực sự hướng thượng, ta hướng về cái hướng đại trí. Và cái năng lượng chánh niệm này nó giúp chúng ta tiếp xúc được với Bồ Tát Văn Thù. Chúng ta có một vị Bồ Tát khác tên là Avalokiteshvara là Quan Âm. Mà Đức Quan Âm á, tượng trưng cho một khía cạnh, một cái khía cạnh khác của Bụt Thích Ca, đó là cái khía cạnh của tình thương, compassion, loving kindness. Thì ít nhất ta cũng nói được rằng Đức Quan Âm á, là Bụt đó. Đức Quan Âm là cái khía cạnh tình thương của Bụt, tại vì Bụt là đấng trí và bi biên mạng. Viên mạng trí tức là Văn Thù, mà bi là Quan Âm. Và Đức Quan Âm thường thường được được tượng trưng bằng một cái lỗ tai, tại vì Đức Quan Âm có khả năng lắng nghe tất cả những cái khổ đau của con người, lắng nghe để hiểu và để tìm tới mà cứu độ. Cho nên nếu trên kia trí tuệ nó được biểu trưng bằng con mắt, thì từ bi ở đây nó được biểu trưng bằng cái lỗ tai. Và khi mà chúng ta lại Đức Quan Âm thì chúng ta tiếp xúc được với cái chất liệu của hiểu biết, của thương yêu ở trong ta. Ta thấy rằng trong ta cũng có khả năng lắng nghe, lắng nghe để hiểu và để thương. Trước hết là lắng nghe chính ta để có thể hiểu được ta và để có thể thương được ta. Tại vì không hiểu được ta và không thương được ta Thì sức mấy mà hiểu được người khác và thương được người khác. Và vì vậy cho nên những cái nguồn năng lượng này là những nguồn năng lượng của Bụt hết, và nguồn năng lượng đó nó có trong ta. Văn thù là Bụt mà Quan Âm cũng là Bụt. Cho nên quý vị hiểu được rằng trong kinh có nói rằng Văn thù vì Đại Bồ Tát đó đã thành Phật từ lâu rồi. Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát nhưng kỳ thật đã thành Phật lâu rồi, làm như vậy. Và Văn thù là Bụt Thích Ca, Quan Âm cũng là Bụt Thích Ca. Một vị Bồ Tát khác tên là Samantabhadra là Phổ Hiền. Phổ Hiền là năng lượng của đại nguyện và đại hạnh. Đại nguyện tức là cái nguyện ước lớn, nguyện ước lớn, và đại hạnh tức là cái hành động lớn, great action. Và vì vậy cho nên Phổ Hiền được được tượng trưng bằng cái bàn tay, bàn tay của sự hành động. Và khi mà chúng ta lạy xuống Đức Phổ Hiền, nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, là tiếp xúc ta tiếp xúc được với cái năng lượng của chí nguyện và của hành động của Bụt. Và Đức Phổ Hiền là một khía cạnh của Bụt Thích Ca. Bụt là trí, là bi, là hạnh. Cái này là great understanding, này là great compassion, cái này là great action. Và bên cạnh đó chúng ta có một đức Bồ Tát khác tên là Địa Tạng, tên là Địa Tạng. Địa Tạng là một vị Bồ Tát có nguyện lớn. Cái nguyện Địa Tạng là chỗ nào có khổ đau là chỗ đó mình nguyện có mặt. Chừng nào địa ngục nó chưa còn trống không thì chừng đó địa ngục vẫn là cái văn phòng, cái chỗ làm việc của con. Đó là cái ước nguyện, cái chí nguyện của vị Bồ Tát này. Và vì vậy cho nên Địa Tạng tượng trưng cho cái gọi là đại nguyện, great đại nguyện dịch là gì? Great vow, cái nguyện lớn. Đại nguyện là một cái năng lượng rất lớn, và khi mà mình có cái năng lượng của đại nguyện rồi thì mình mạnh lắm, mình không có từ nan bất cứ một cái khó khăn nào. Trời lạnh dưới 0 độ nhưng mà mình vẫn mặc áo đi ra. Có 1.000 chướng ngại trên con đường của mình vẫn vượt qua. Mấy sông cũng lội, mấy núi cũng trèo hết, là tại vì ở trong người của mình nó có cái chất liệu của đại nguyện. Vì trong Bụt Thích Ca nó có 4 vị Bồ Tát là đại trí, đại bi, đại hạnh và đại nguyện. Và chính 4 cái yếu tố đó nó làm ra Bụt Thích Ca. Và trong ta cũng vậy, trong ta cũng có những cái chất liệu đó. Bụt ở trong ta, và vì vậy cho nên những cái chất liệu đó cũng có ở trong ta. Và khi mà ta lạy xuống thì ta tiếp xúc được với 4 cái nguồn năng lượng đó. Ngoài ra chúng ta còn có vị Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thường Bất Khinh nghĩa là không có bao giờ dám coi thường một chúng sanh, không có bao giờ dám coi thường một người mà gọi là phàm phu hay là tục tử. Tại chính cái người phàm phu tục tử đó, người đó cũng có cái chất liệu của giác ngộ, của thương yêu ở trong đó. Tại vì những cái chất liệu, những cái hạt giống của giác ngộ, của thương yêu nó chưa được chạm tới, tưới tẩm nên chưa phát hiện nó thôi. Và vì vậy cho nên khi mình nhìn một người gọi là phàm phu, mình phải thấy chất liệu không phàm phu ở trong đó. Quý vị có nhớ trong kinh Kim Cương, phàm phu Như Lai không thấy đó là phàm phu, cho nên Như Lai mới gọi nó là phàm phu. Trong kinh Kim Cương đúng vậy. Vì vậy cho nên khi mà nhìn bằng con mắt của chánh niệm, của trí tuệ, thì mình thấy được chất liệu của trí tuệ, của thương yêu, của hành động và của đại nguyện ngay chính trong những người mà mình gọi là phàm phu tục tử. Vì vậy cho nên mình có thể chắp tay cúi đầu trước bất cứ một chúng sinh nào, mà cái cúi lại đó nó từ cái đại trí tuệ mà ra. Thường bất khinh á, là never despising, never disparaging, không có dám khinh ai hết. Mà nếu không có chánh niệm, nếu không có năng lượng của chánh niệm thì không có thể nào tiếp xúc được với các vị Bồ Tát lớn hết. Vì vậy cho nên trong cái thời gian mà chúng ta tiếp xúc với chúng ta lạy xuống thì chánh niệm của chúng ta phải tràn đầy. Những vị nào mà chưa biết lạy thì chiều nay phải học lại. Khi mà mình chắp tay như thế này rồi mình nghe lời sướng nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sơ Lợi, thì bắt đầu mình phải quán tưởng, mình thấy được cái chất liệu đó, cái khía cạnh đó, cái năng lượng đó của Bụt, tức là năng lượng của trí tuệ. Và mình đem tất cả thân tâm về một mối và mình cố cố tâm tiếp xúc với cái năng lượng đó. Hai bàn tay là một đóa sen, mình đưa lên mình chấm trên trán của mình, tức là với cái bộ óc của mình, tất cả cái bộ óc của mình, rồi mình đưa xuống mình chấm vào trái tim của mình, tức là mình lấy óc và tim để mà tiếp xúc với Bồ Tát. Óc trước, tim sau, và mình xòe hai bàn tay ra, cánh tay ra, rồi mình quỳ xuống. Và sau khi hai chân, hai tay và đầu chúi xuống rồi thì mình ngửa hai bàn tay ra cho thật thẳng để chứng tỏ rằng mình không còn là gì hết. Mình không còn là một cái ngã nữa, và bắt đầu mình mở tung tất cả cửa ngõ của tâm hồn, cửa ngõ thân thể, cửa ngõ tất cả các cái tế bào trong cơ thể để cho cái năng lượng của Bồ Tát Văn Thù sống dậy và lưu chuyển trong cơ thể mình. Và trong khi đó thì mình theo dõi hơi thở, ba hơi thở và quán chiếu. Quán chiếu để giữ cái tình trạng khai thông của thân tâm. Trong cái thời gian mà mình nằm ở trong cái tư thế năm vóc sát đất thì mình phải có chánh niệm thật mạnh, mình phải theo dõi hơi thở, mình phải giữ cho thân tâm hoàn toàn để ngọ cho cái năng lượng của Bụt, của Bồ Tát, của Tổ sư biểu hiện ra. Thì sau sáu cái lại như vậy thì con người mình nó đã có đổi khác. Và sau ba cái hơi thở vào và thở ra thì mới có một tiếng chuông nhấp, và lúc đó mình mới xoay hai bàn tay lại, mình chống và mình đứng dậy. Và cái vị chủ sám á, thỉnh chuông phải thực tập cho vững chãi thì để cho cái thì giờ ba hơi thở nó có vừa đủ. Thường thường mình đo ba hơi thở của đại chúng bằng ba hơi thở của mình, nhưng mà muốn cho chắc ăn thì mình thêm vào thêm 10 giây nữa, tại vì có những người có thể có hơi thở dài hơn là hơi thở mình. Nên chiều nay nếu mà đại chúng có cơ hội nên thực tập và lạy chung, nhất là những người chưa biết lạy thì phải lạy. Cái phương pháp này gọi là tách sinh đỡ ơn. Lạy như vậy mình không có đánh mất cái phẩm giá của mình. Lạy như vậy không phải là để quỳ lụy, để cầu xin, mà lạy như vậy để trở thành sự sống, để trở thành tất cả. Và cái lạy này nó làm cho mình cao lớn, nó làm cho mình hùng mạnh, chứ nó không có làm giảm bớt đi cái giá trị nào của mình cả. Và sự thành công của cái lạy là chỗ mình buông bỏ tất cả những cái ý niệm, những cái bảng giá trị, những cái vọng tưởng mà mình có về mình. Cục chót là nhất tâm kính lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại từ Tây Trúc cho đến Việt Nam. Mình là người có gốc gác, có tổ tiên, và mình chỉ khổ đau, cô đơn khi mà mình bị cắt đứt với cái dòng sinh mạng đó. Và vì vậy cho nên một khi mình đặt mình trong cái tư thế nằm vóc sát đất, mình mở rộng thân và tâm ra, mình tiếp xúc được với cái dòng sinh mạng của tổ tiên, thì cái niềm cô đơn đó, cái niềm đau khổ đó nó sẽ tan biến. Và cái loại này rất có tính cách trị liệu. Bây giờ chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có mặt rất vững chãi trong văn học Bát Nhã, trong kinh Đại Bát Nhã và kinh Bảo Tích. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền có mặt rất rõ ràng trong kinh Hoa Nghiêm, và Đức Bồ Tát Thường Bất Khinh có mặt rõ ràng trong kinh Pháp Hoa. Và nếu muốn học thêm, muốn biết thêm về các vị Bồ Tát đó thì chúng ta học kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Thường Bất Khinh cũng có mặt ở trong kinh Pháp Hoa. Bây giờ chúng ta đi sang bài quy nguyện. Quy nguyện có nghĩa là quy y và phát nguyện. Quy nghĩa là quay về nương tựa, nguyện nghĩa tức là phát ra cái tâm nguyện. Quy là để có sự an hộ, an ổn, để có cái hướng về, còn nguyện là để có năng lượng, gọi là quy nguyện. Và vì vậy cho nên trong khi tụng bài quy nguyện này, chúng ta phải đạt tới được hai cái mục tiêu đó, nghĩa là cảm thấy mình đã trở về, mình đang được an ổn và mình bắt đầu có năng lượng để đi tới. Trầm hương sông ngát điện, sen nở bụt hiện thân, pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Đây là cái khung cảnh mà trong đó mình nuôi dưỡng mình bằng hai cái năng lượng kia, năng lượng quy và năng lượng nguyện. Cái khung cảnh này một mặt là do vị Hương Đăng tạo ra. Vị Hương Đăng là người chăm sóc về cái chánh điện, đốt trầm, đốt đèn, lau chùi tượng Phật. Và những cái động tác đó, những cái công đức đó, nó giúp cho mình quán tưởng. Cái phương pháp là mình phải quán tưởng. Quán tưởng tức là mình phải hình dung ra cái khung cảnh. Trước hết là mình phải hình dung ra cái khung cảnh. Và bốn câu này là để hình dung ra khung cảnh. Quán tưởng tiếng Anh mình có thể dịch là visualization, là mình phải thấy cho được, phải thấy bằng hình ảnh chứ không phải là thấy bằng những cái ý niệm trừu tượng. Chúng ta biết rằng thi ca, bản chất của thi ca phải là hình ảnh và phải có nhạc tính. Nếu anh làm thơ mà anh chỉ dùng những danh từ trừu tượng thì thơ của anh không phải là thơ. Thơ nó được làm bằng hình ảnh. Ví dụ như là thay vì nói là chiều nay tôi buồn thì anh phải nói là chiều nay mây giăng trong hồn tôi. Mây giăng trong hồn tôi là hình ảnh, còn tôi buồn là một cái gì rất là trừu tượng. Ở đây cũng vậy, quán tưởng là phải sử dụng hình ảnh. Và vì vậy cho nên khi mà chắp tay mà tụng bốn câu này là phải dựng nên được cái khung cảnh mà trong đó mình có thể nuôi dưỡng được cái thân và cái tâm của mình. Trầm hương sông ngát điện là mình phải thấy rằng trầm và hương đã được đốt lên và cái không khí này rất là thơm tho, xứng đáng để cho một vị Bồ Tát, một vị toàn giác xuất hiện. Trầm hương sông ngát điện, sen nở bụt hiện thân. Ở trong cái nghi thức cũ chúng ta có hoa khai kiến Phật, tức là khi mà hoa nở thì ta thấy Phật. Đây là giáo lý Tịnh độ. Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Khi mà hoa sen, hoa đây tức là hoa sen nở thì mình thấy thấy bụt. Cố nhiên là trên bàn thờ có khi có hoa sen, nhưng mà khi không có hoa sen, nhưng mà không có hoa sen thì mình đâu có ngại gì, tại vì mình đang dùng hoa sen của sự quán tưởng. Tiếng Thái đọt bùa là hoa sen, đọt bùa bàn Buddha Prakut là khi mà hoa sen nở thì bụt hiện ra. Mà không những bụt hiện khi hoa sen nở mà Đức Thế Tôn hiện ra bất cứ khi nào có hoa nở, dù đó là hoa thực dược hay là hoa hướng dương hay là một cái bông hoa tím ở trên vỉa đường mà mình đi ngang qua. Và như vậy bụt có rất nhiều cơ hội để nở, để phát hiện. Chỉ có ta không có con mắt để nhận diện bụt mà thôi. Thật ra bụt có thể xuất hiện hiện thân bất cứ một lúc nào. Một bông hoa nhỏ tí, nhỏ xí, nó bám vào một chút đất ở trên bức tường rêu, nó nở. Đó cũng là một cơ hội cho Bụt hiện thân. Chỉ tại vì ta u mê, chỉ tại vì ta kẹt vào những lo lắng, những phiền dần của chúng ta mà ta không thấy thôi. Cái hoa khai thế nào thì Bụt cũng hiện. Mà nhất là khi đó hoa đó là trái tim của mình. Tại trái tim mình là một bông hoa. Và trái tim mình nó có thể nở bất cứ trong cái giờ phút nào. Sen nở, Bụt hiện thân. Đây là một hình ảnh thi ca rất rất tuyệt diệu. Và cái giờ phút mình chắp tay lại, mình quán tưởng thì thế nào Bụt cũng phải có mặt. Bụt có mặt là tại vì cái chánh niệm mình có đó. Và mình không có than phiền rằng mình sanh ra quá trẻ 2600 năm sau Bụt. Mình không có than phiền và tại vì mình biết rất rõ là nếu mình muốn, nếu mình có mặt thì Bụt cũng có mặt cho mình ngay trong giây phút đó. Trầm hương sông ngát điển, sen nở Bụt hiện thân, pháp giới thần thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiệp trần. Tự nhiên cái thế giới của khổ đau nó biến mất và cái pháp giới thanh tịnh nó hiện tiền. Thế giới khổ đau biến mất là tại vì Bụt đã hiện. Và Bụt đã hiện thì pháp giới hiện hiện. Chúng ta có sự phân biệt giữa hai danh từ là Loka Dhatu và Dharma Dhatu. Loka là thế gian, Dhatu là giới, là cõi, là thế giới. Thế giới là một cái lĩnh vực mà trong đó nó có đau khổ, nó có chia cắt, nó có sự rướm máu gây ra do cái sự chia cắt. Thế giới là một cái cõi mà người này không phải là người kia, cái này nó nằm ở ngoài cái kia. Sư anh không phải là sư em không phải là sư anh. Cha không phải là con không phải là cha. Người không phải là cây cỏ không phải là người. Loka, Dhatu là thế giới của sự ngăn cách, của sự phân biệt, của sự kỳ thị. Và do đó cho nên có sự giận hờn, có sự chia rẽ và có những đau thương. Trong khi đó pháp giới là Dharma Dhatu, là một thế giới trong đó có mặt của Bụt. Và vì vậy cho nên sư anh cũng là sư em, cha cũng là con, người cũng là cây cỏ. Người ta thấy được người trong cây cỏ, người ta thấy cây cỏ được trong người, người ta thấy cha ở trong con, người ta thấy con ở trong cha, người ta thấy sư anh ở trong sư em, người ta thấy sư em ở trong sư anh, là tại vì có ánh sáng, có ánh sáng của Bụt, cho nên người ta thấy được như vậy. Và vì thấy được như vậy cho nên không có cái đường chia rẽ, không có những cái hàng rào kẽm gai, không có cái sự rách nát rướm máu của sự chia cắt. Vì vậy cho nên có hạnh phúc. Và trong khi mà chúng ta chắp tay thì để quán tưởng thấy trầm hương sông ngát điển, thấy hoa nở Bụt đã hiện, thì cái thế giới nó biến thành pháp giới và cõi ta bà nó trở thành có trình độ, cho nên gọi là pháp giới thần thanh tịnh. Chúng sanh lắng nghiệp trần, tất cả những cái loài chúng sanh cảm thấy những cái nghiệp khổ đau hệ lụy nó lắng xuống và cảm thấy có sự an lành ở trong tâm. Trong số những số đau khổ đau đó, nó có những chúng sanh đó, nó có mình. Nghiệp trần đó là dịch chữ trần nghiệp. Chữ trần nó có nghĩa là bụi, bụi bặm. Nó có những nghĩa khác, nhưng mà đây mình chỉ hiểu là nghĩa bụi bặm thôi. Ngoài ra nó còn có nghĩa là đối tượng của sáu căn. Trong cái bài gọi là, trong bài sám gọi là Quy Mạng, chúng ta có danh từ là trần nghiệp bất xâm. Trần nghiệp bất xâm tức là nghiệp trần nó không làm xâm phạm tổn hại tới cái thân tâm của mình. Mà trần ở đây nó có nghĩa là bụi bặm, nó có nghĩa là trần thế, nó có nghĩa là thế tục, nó có nghĩa là cuộc đời, nó có nghĩa là worldly, off the world, worldly. Trần thế tức là cõi bụi. Trần thế nghĩa là cõi bụi. Le monde de poussière, the world of dust. Với tất cả những cái đau thương, những cái hệ lụy của nó, gọi là trần thế. Tiếng Việt gọi là cõi bụi. Thành ra cõi đời có những cái đau thương, có những cái hệ lụy như vậy, mình gọi là cõi bụi. Và bụi thường thường nó có một cái màu gọi là đỏ, màu đỏ gọi là bụi đỏ. Bụi đỏ tức là hồng trần. Còn chen vào chỗ bụi hồng làm chi? Mình tu là mình đi theo cái tốt đẹp, cái giải thoát, cái thanh thoát, cái an lạc của người tu. Tại sao mình còn chen vào cái chốn bụi hồng làm cái gì nữa? Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Lửa lòng tức là lửa dục, lửa tham, lửa sân, lửa si. Tắt cái đó đi thì tự nhiên có cái sự thanh lương mát mẻ. Và có sự thanh lương mát mẻ là hạnh phúc rồi, tại sao lại chen vào cái chốn bụi hồng làm gì nữa? Vì vậy cho nên nghiệp trần tức là cái nghiệp thế gian, cái nghiệp đời. Chúng sanh lắng nghiệp trần tức là những cái quả báo khổ đau, những cái hành động đưa tới quả báo khổ đau nó còn vướng vất trong tâm mình. Bây giờ nó bắt đầu nó lắng xuống lại và mình thấy nhẹ ở trong lòng. Vậy thì trong khi mình tụng bốn cái câu này là mình phải thực tập quán tưởng để cho cái khung cảnh đó được thể hiện. Mình bốn câu nhưng mà cũng nhiều lắm. Mà nếu mình tụng như một con vẹt thì uổng quá. Đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo, Bụt là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Đây là mình quán tưởng về Bụt. Cái này gọi là Phật tưởng. Quán tưởng về Bụt gọi là Buddha Anusmriti. Quán tưởng về Bụt là một phép thiền. Thành ra trong khi mình tụng kinh là mình thực tập thiền. Có người tụng kinh như con vẹt thì không phải là thực tập thiền. Còn nếu mình tụng kinh mà mình quán chiếu thì tụng kinh cũng là thực tập thiền. Mình phải thấy đệ tử tâm thành hướng về Tam Bảo. Tâm thành ở đây, chữ thành ở đây nó có nghĩa là trước hết là hoàn toàn có mặt. Nếu không có mặt thật sự thì đó là sự giả dối. Nếu mình đang làm như vậy về phương diện thân mà cái tâm mình nghĩ cái chuyện ngày mai hay ngày mốt hay ngày hôm qua thì mình giả dối rồi, phải không? Thành ra đâu có thành. Vì vậy cho nên thành ở đây trước hết là hoàn toàn có mặt, tức là có niệm và có định. Nhiều khi mình không thành mà mình tưởng là mình thành, mình không thành mà mình nghĩ là thành, mình tưởng là mình không có giả dối nhưng mình thực có giả dối trong á. Tôi nói thiệt mà, tôi rất là thành kính, tôi rất là thành tâm, nhưng chưa chắc đã có thành. Là tại vì thành hay không là do cái năng lượng của niệm nó có mặt không. Và nếu có niệm thì thế nào cũng có định. Và vì vậy cho nên đệ tử tâm thành nghĩa là đệ tử có mặt hoàn toàn, thân và tâm nhất như. Và đệ tử không có suy nghĩ những chuyện khác, không có giận sư anh, không có buồn sư chị, không có lo chuyện ngày mai, không có tiếc chuyện ngày hôm qua. Thì đó mới gọi là tâm thành. Đây là one pointed mind, tâm nhất điểm. Hướng về Tam Bảo thì có cái chất liệu thành tâm gọi là tâm nhất điểm, mình có thể hướng về Tam Bảo được. Đây là hướng thượng. Tam Bảo tức là Tri Ratna. Tri là ba, Ratna là viên ngọc. Chữ bảo này là bảo viết tắt đó. Và trước hết là Bụt là thầy chỉ đạo. Bụt trước hết là một bậc thầy. Điều này rất quan trọng. Bụt không phải là một vị thần linh. Bụt không phải là thượng đế. Buddha is not a god. Buddha is a human, human being like us. Một con người như chúng ta. Nhưng mà tại vì trong con người đó nó có chất liệu của trí, của bi, của hành, của nguyện, cho nên người đó xứng đáng làm thầy của chúng ta. Và vì vậy cho nên ta phải gọi Bụt là thầy. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng Bụt là một vị thần để ban phúc, để giáng họa, thì là chúng ta chưa thấy được cái bản chất của Bụt. Bụt là thầy, thầy là chỉ đường cho mình, chỉ đường cho mình để mình đừng có sa vào những cái hầm hố của lầm lỡ, của tội lỗi, của khổ đau. Gọi là thầy chỉ đạo, gọi là đạo sư. Thầy chỉ đạo là dịch chữ đạo sư.
Chữ đạo nó có cái,
nó có cái tay lái ở dưới. Cái đạo nó có cái tay ở dưới, cái tất cả dưới là cái sự dẫn đường. Đạo là dẫn đường, còn không có cái đó, chỉ là đường thôi. Vì vậy cho nên khi gọi là đạo sư là nói về Bụt. Bụt là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn. Tỉnh thức là Bodhi, tiếng Anh dịch là enlightenment, vẹn toàn, completely enlightened, the completely enlightenment, enlightened one. Và vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái bản chất của bậc thầy chỉ đạo là đại trí, là sự giác ngộ toàn vẹn. Và đứng về hình tướng thì rất đẹp, đoan trang. Đứng về nội dung thì là đầy đủ trí và bi. Tướng tốt đoan trang. Đoan tức là thẳng, thẳng trong khi ngồi cũng như thẳng trong khi đứng, thẳng trong khi nói năng cũng như thẳng trong khi suy nghĩ. Nó không có sự nghiêng lệch. Nghiêng gọi là tà. Đoan là ngay thẳng, và trang là đẹp đẽ. Trang tức là trang nghiêm, tức là đẹp đẽ. Đó là nói về tướng thân. Tướng thân thì đoan trang, mà về tâm thì trí và bi viên mãn. Viên mãn, viên là tròn, mãn là đầy. Tròn và đầy. Viên và mãn. Tại vì vậy cho nên xưng tụng Bụt là đại viên mãn giác. Đại viên mãn giác, bậc giác ngộ vĩ đại, tròn và đầy. Tròn và đầy cái gì? Cái gì tròn và cái gì đầy? Cái mà gọi là tròn và đầy là từ và bi, trí và bi, understanding and love. Thì chúng ta có bốn câu để đọc, và trong bốn câu đó chúng ta phải hình dung ra được Bụt với cái bản chất của người. Và Bụt đây không phải là làm bằng gỗ, cũng không phải là chỉ làm bằng da thịt. Bụt đây được làm bằng năng lượng. Năng lượng đó là năng lượng giác ngộ, năng lượng trí và năng lượng bi. Thì trong khi đó ta tiếp xúc với cái năng lượng đó, và đó là thiền quán gọi là Phật tượng Buddha Anusmriti. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Buddha Smriti, thì bây giờ đến Dhamma Smriti, là quán tưởng về pháp.
Anusmriti, và cuối cùng là có Sangha. Anu Murti. Chúng ta tiếp xúc với bụt rồi, chúng ta tiếp xúc với pháp, pháp là con đường sáng. Có thể đưa mình ra khỏi cái cõi mê này. Mê tức là không có tỉnh. Tại vì con đường này là con đường của sự tỉnh thức. Và con đường tỉnh thức thế nào nó cũng đưa mình ra khỏi cái thế giới của sự mê mờ. Mê mờ tức là không thấy được sự thật. Avidya là vô minh. Và con đường đó có khả năng đưa ta trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Trước đó ta sống cuộc đời lãng quên. Cuộc đời tỉnh thức trước hết là cuộc đời chánh niệm. Mình ý thức được mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, mình có mặt thật sự trong mỗi giây phút hàng ngày, và do đó mình có thể tiếp xúc một cách sâu sắc với tất cả những gì nó xảy ra trong giây phút hàng ngày, gọi là cuộc đời tỉnh thức, tức là mindful living. Có niệm thì có nhiên là có định và có tuệ. Niệm định tuệ nó làm ra chất liệu tỉnh thức, và cuộc sống của chúng ta đang sống phải là cuộc sống tỉnh thức. Và cuộc sống tỉnh thức đó không phải là ngày mai mới có, nó phải có ngay từ ngày hôm nay, trong trong giờ phút này. Tăng và đoàn thế đẹp cùng đi trên đường vui. Hình ảnh này rất đẹp. Hình ảnh này nó giúp cho chúng ta nhận diện được thế nào là chân tăng. Nếu một cái đoàn thể mà không đẹp, mà không vui, mà không có hạnh phúc thì không có thể được gọi là tăng. Vì vậy cho nên đây là một cái đoạn văn có thể gọi là hay nhất ở trong bài. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Cùng đi chứ không phải là đi riêng từng người. Nếu đi riêng từng người thì không gọi là tăng được. Và cái nguyện của ta không phải là làm một giọt nước nhỏ bé, mà là một dòng sông. Chỉ có một dòng sông mới có thể đi tới biển cả được. Vì vậy cho nên tăng là một dòng sông, và ta phải đồng hóa với tăng, ta phải làm một với tăng, ta phải lấy tăng làm cái thân của ta, cho nên ta có tăng thân. Xin nguyện làm dòng sông, không làm giọt nước nhỏ. Còn hai câu nữa để cho quý vị làm, tại vì trong cái đại chúng này có nhiều thi sĩ lắm. Tăng là đoàn thể đẹp. Cái đoàn thể của tăng phải là đẹp. Và cái đẹp của đoàn thể này nó được làm bằng chất liệu của giới, của giới luật, của uy nghi, của sự hòa hợp. Và nhìn vào cái giới luật đó, cái uy nghi đó và cái sự hòa hợp đó, thì người ta đột nhiên phát khởi cái tín tâm, cái lòng tin của người ta. Tại vì hễ nơi nào có giới luật, có uy nghi và có sự hòa hợp, harmony, thì nơi đó có hạnh phúc, có sự đẹp đẽ. Vì vậy cho nên gọi là tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên con đường vui, the joyful path. Thì phái đoàn đi Mỹ ghé Omega thì nhằm mùa thu lá vàng, lá đỏ rất đẹp, và chúng ta đã có cơ hội lại gần để ngắm những cái cành phong. Và chúng ta thấy những cành phong rất đẹp là tại vì các lá phong trên cành, lá nào nó đứng ở vị trí đó và nó có một cái hòa điệu tuyệt mỹ giữa các lá. Và vì vậy cho nên dầu các lá đó nó không có được toàn hảo đứng về phương diện bị xấu ăn, nhưng mà tại vì tới mùa thu rồi á, thì những ngọn lá đó nó chín và có thể có những con sâu tới nó ăn lụng. Nhưng mà nhìn tổng quát thì thấy rằng những cái cành lá phong rất đẹp là tại vì lá nào nó đứng vững trong vị trí của lá đó, và cái đẹp của một cái cành cây là do ở cái hòa điệu của các chiếc lá. Thì tăng cũng vậy, nhìn vào cái hòa điệu của một tăng thân mà ta thấy rất đẹp là tại vì cái đẹp đó nó được làm bằng cái chất gọi là hoa liễu, lục hoa. Tăng là đoàn thế đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Cái phần sự của tăng á, cái business của tăng á, là tu tập giải thoát. Cái business của tăng không phải là để xây chùa, để làm công việc xã hội, mà để tu, để tập cái gọi là giải thoát. Tu là practice, tập là training. Mà cái practice đó, cái training đó là chỉ nhắm về một hướng, tức là cởi những cái gì sợi dây cho trói buộc ra khỏi cái thân, cái tâm của mình. Mà những sợi dây trói buộc đó là khác ái, là giận, giận hơn, là si mê, là ganh tị, vân vân. Và đó là cái chủ đích của tu, là tu tập giải thoát. Và sự tu tập này đem đến tự do, gọi là thảnh thơi, làm an lạc cuộc đời. Tu tập giải thoát cho ai? Tu tập giải thoát cho mình, và cũng giúp ta giải thoát những người khác, và do đó có thể đem lại cái an và cái lạc cho cuộc đời. An là peace và lạc là happiness. Nếu không có an thì không có lạc, nếu không có peace thì không có happiness. Vậy thì sau khi niệm Bụt chúng ta có tiếng chuông, rồi chúng ta đi sang qua niệm Pháp, và cuối cùng chúng ta đi sang niệm Tăng. Và mỗi niệm như vậy là có 4 câu, thì chúng ta có cơ hội để thực tập thiền quán về Bụt, về Pháp và Tăng trong 1 phút, 2 phút. Sau này chúng ta sẽ có thực tập, sẽ có bài thực tập về Bụt, Pháp và Tăng đầy đủ hơn. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo. Trên con đường học đạo thì chúng ta phải nương nhờ, tức là chúng ta phải nương tựa, phải quy y vào Tam Bảo. Les trois rayons, the three jewels. Và chúng ta lìa một trong ba ngôi bảo thì chúng ta đánh mất cái sự nghiệp tu hành của chúng ta. Biết Tam Bảo của tự tâm, chúng ta biết rằng Tam Bảo bao quanh ta, che chở ta, nhưng mà Tam Bảo cũng ở trong tự tâm ta. Và đây là cái giáo lý tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tại vì trong ta cũng có chất liệu của Tam Bảo, mà chính chất liệu của Tam Bảo trong tự tâm nó tạo ra cái chất liệu của Tam Bảo trong hoàn cảnh để mà bao bọc ta. Nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Ba viên ngọc quý đó là Triratna. Càng tu tập bao nhiêu thì Tam Bảo trong ta càng sáng lên bấy nhiêu. Tam Bảo là ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Hơi thở ở đây tức là hơi thở chánh niệm. Theo hơi thở tức là tùy tức. Trong đời sống hàng ngày mình phải theo dõi hơi thở. Dầu mình đang nấu cơm, hay là giặt áo, hay là làm vườn, thì mình cũng phải theo dõi hơi thở. Nếu không theo dõi hơi thở thì mình đánh mất giây phút hiện tại. Nở nụ cười tươi, nụ cười tươi nó chứng tỏ rằng mình đang chánh niệm. Nụ cười này là nụ cười chánh niệm, không phải là nụ cười ngoại giao, nụ cười xã giao. Trong khi người tu cười thì người tu phải biết rằng nụ cười này nó không phải là một cái cười thế gian. Nụ cười này nó nở từ cái bản chất của chánh niệm. Nụ cười nó nở ra từ cái tịch sự tỉnh thức rằng ta đang được đi trên con đường chánh pháp. Ta có rất nhiều may mắn, ta rất có nhiều hạnh phúc, ta rất hân hoan được đi trên con đường này. Và cái nụ cười nở ra trên cái căn bản đó là một người nụ cười có thể làm tươi mát cả thân tâm mình và tươi mát cái hoàn cảnh của mình. Cho nên người tu phải cười, nhưng mà không phải là bất cứ cái cười nào mình cũng có thể cười được. Có những cái cười mà mình không nên cười, mà mình nên không nên tham dự. Những cái cười đó nó đầy chất vô minh, nó đầy các kỳ thị, nó đầy các chế giễu, và nhất định mình không có tham dự vào những cái cười đó. Cái cười này là cười chánh niệm, cười giác ngộ, cười từ bi. Và khi mình cười được như vậy rồi thì người ta thấy rất rõ là tăng là đoàn thế đẹp cùng đi trên đường vui. Tu tập nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Chúng ta có hai mắt, chúng ta nhìn cuộc đời như là những người khác ở trên thế gian, nhưng mà họ nhìn cuộc đời họ bị cuốn theo, họ nhìn hời hợt. Còn người tu là phải nhìn một cách sâu sắc, và cái nhìn đó gọi là nhìn bằng con mắt quán chiếu. Và nhìn như vậy, càng nhìn như vậy thì càng hiểu, càng nhìn như vậy thì càng thương, cho nên gọi là mắt thương nhìn cuộc đời từ nhãn thì chúng sanh. Đó là câu kinh bất hủ trong trong Pháp Hoa. Từ nhãn thì chúng sanh, thì này tức là nhìn, mắt thương nhìn chúng sanh. Sở dĩ mình nhìn được bằng mắt thương là tại vì mình biết nhìn bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn là bài thuyết pháp về tứ diệu đế, bốn sự thật. Và sự thật đầu tiên mà Bụt đưa ra là sự thực về sự có mặt của những khổ đau trong cuộc đời. Trong giới tiếp hiện cũng có một cái giới điều nói về cái chuyện là chúng ta không có được trốn tránh khổ đau. Chúng ta phải tới với khổ đau, chúng ta phải công nhận sự có mặt khổ đau để chúng ta có cơ hội nhìn sâu vào trong bản chất của những khổ đau đó. Là tại vì nhìn sâu vào bản chất của khổ đau là phương thức duy nhất để thấy được con đường ra khỏi khổ đau. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài, trong đó có mình. Tập từ bi hành hỷ xả, từ bi hỷ xả là bốn tâm vô lượng. Từ bi hỷ xả là bản chất đích thực của tình thương. Và chúng ta sẽ có cơ hội học nhiều về bốn cái yếu tố đó của tình thương chân thật, là từ bi hỷ và xả. Bốn yếu tố này càng thực tập thì nó càng mở rộng. Nó càng mở rộng thì hạnh phúc ta càng lớn, và hạnh phúc của những người xung quanh ta cũng càng lớn. Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Đây là những câu kinh rất thực tế. Cái miệng ta nói rằng con muốn buổi sáng hiến tặng cho người một niềm vui, và con muốn buổi chiều giúp cho một người bớt khổ. Đó là một cái nguyện, và nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta. Bằng cái nhìn, bằng một câu nói, bằng một sự săn sóc, ta có thể thực hiện được cái điều đó. Và đây là cái sự thực tập của chúng ta. Chứ chúng ta không có nói suông, không có nói suông rằng tôi thực tập từ, tôi thực tập bi, tôi thực tập hỷ, tôi thực tập xả. Chúng ta thật sự thực tập với những người xung quanh, tại vì xung quanh ta có những người còn chưa có hạnh phúc đầy đủ. Và vì vậy cho nên ta có thể buổi sáng làm cho ít nhất một người được vui, buổi chiều có thể ít nhất làm cho một người bớt khổ. Và tăng thân cũng là cái môi trường để chúng ta thực tập. Ở trong bảng tiếng Anh chúng ta nói nó có vẻ thiết thực hơn nữa, là I vow to make one person to give to offer joy to one person in the morning. Nói chữ one tức là một người thôi, là đừng có nói nó miệng không, ít nhất là anh phải hiến tặng niềm vui cho một người. Và nếu anh làm được một người thì anh mới nói chuyện hai ba người, chứ anh cứ nói là chúng sanh vô biên thầy nguyện độ, anh nói cái miệng không thì tôi đâu có tin anh được. Chúng sanh một người mà độ không được, mà nói là chúng sanh vô biên thầy nguyện độ thì anh chỉ nói dốc thôi. Sáng cho người thêm niềm vui, nó có thể có nghĩa là sáng cho một người thêm niềm vui là ít nhất, và chiều giúp người bớt khổ nghĩa là chiều ít nhất là giúp cho một người ít khổ. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiếu dục, Thiếu dục tức là có ít ham muốn. Và đây là cái nguyên tắc chỉ đạo cho đời sống ngày hôm nay. Tại vì trong cái văn minh tiêu thụ, cái society, cái consumption ngày hôm nay đó, thì người ta cứ nghĩ là hạnh phúc là mua sắm cho nhiều. Trong khi đó cái hướng đi của chúng ta là càng sống đơn giản thì càng có hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên thiếu dục nghĩa là ít ham muốn. Và ít ham muốn mà nó đi theo cái là cái nhận xét là từng đó đủ rồi, tại sao mình phải đi sắm thêm. Thiếu dục, tri túc. Thiếu dục tức là ít ham muốn, và tri túc là biết đủ, nghĩ rằng từng đó là đủ rồi, khỏi phải chạy đi mua thêm. Đây là một nguyên tắc chỉ đạo cho những người sắp đi chợ để mua quà Noel. Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiếu dục, nếp sống lành mạnh an hòa. Lành mạnh tức là healthy. Mà thiếu dục á, nó có thể đi đôi với là lành mạnh. Càng tiêu thụ nhiều thì có thể thân tâm nó càng bề rạc nhiều. Lành mạnh tức là sane, healthy. An hòa, an là peaceful, hòa là harmonious. Làm thế nào để mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày có an và có hòa? Nó có sự bình an trong tâm và nó có cái hòa điệu trong tâm. Nó có cái bình an giữa mình và người kia. Nó có cái sự hòa điệu giữa mình và người kia, gọi là an hòa. Như vậy nó đưa tới cái sự kiện là cho thân thể kiện khương. Tu không phải là tu tâm mà thôi, mà phải tu thân nữa. Tu như thế nào để thân thể nó kiện khương? Nếu mình có những khó khăn về đường ruột đó, thì mình phải cẩn thận trong sự ăn uống. Mình phải biết nhịn đói, rửa ruột. Và đó là sự thực tập của mình. Mà tất cả những cái đó là đều do chánh niệm mà ra cả. Nguyện rũ bỏ âu lo, học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Chúng ta có những cái âu lo, những cái worry, những cái anxiety ở trong lòng, nó làm cho ta nặng thêm mấy ký. Và vì vậy cho nên phải học cái cách buông bỏ những cái lo lắng, những cái ưu tư, những cái phiền muộn đó ra. Mà nếu bỏ chưa được ấy, thì phải cầu cứu đến thầy, cầu cứu đến sư anh, cầu cứu đến sư chị, cầu cứu đến sư em, để họ giúp mình buông bỏ những cái hành lý không cần thiết đó xuống, thì cuộc đời mình mới nhẹ nhàng. Chứ còn cứ mang những cái đó ngày này sang ngày khác, mang nó đi ngủ, mang nó đi vào thiền đường, thì nó hơi tội nghiệp cho mình. Tại mình không có hưởng được cái pháp lạc của sự thực tập hành. Nguyện rũ bỏ âu lo, một phủi áo cho tâm tư nhẹ nhõm. Tâm tư nhẹ nhõm tức là có giải thoát, có thảnh thơi. You feel light within yourself. Và khi mà mình nhẹ nhàng, mình thảnh thơi thì sư anh của mình rất nhờ mình, sư chị của mình rất nhờ mình, sư em của mình nhờ được mình rất nhiều. Cho tâm tư nhẹ nhõm, đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo. Tức là mình có cái chuyện phải làm, mình phải giúp cha mẹ mình. Cha mẹ mình còn sống hay cha mẹ mình đã qua đời, thì mình phải tu tập như thế nào để cha mẹ mình được nhẹ nhàng, thông dong, giải thoát. Cha mẹ mình có, vừa có ở trong mình mà vừa có ở ngoài mình. Và sự tu tập hàng ngày của mình nó giúp cho mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, giải thoát. Nó còn giúp cho cha mẹ của mình ở trong mình và ở ngoài mình được nhẹ nhàng, thảnh thơi và giải thoát. Người nào mà tu học tinh tiến mà thảnh thơi thì người đó luôn luôn giúp được gia đình của mình. Ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bà bà, ơn chúng sanh, đó là bốn ơn, bốn ơn ba cõi thấm hồng ơn. Nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài vượt ra ngoài quại khổ. Tinh chuyên nghĩa là ngày nào cũng siêng năng cả, đem hết tâm ý dồn vào cái chuyện tu tập giải thoát, mà không để, không có sử dụng cái tâm ý đó để mà lo lắng về những việc khác. Những việc không có quan trọng, quan trọng nhất là tu tập giải thoát. Tinh chuyên nghĩa là dồn hết cái năng lượng về cái chuyện cởi mở những cái khổ đau, những cái ràng buộc của tâm ý, cho cái bi trí nở hoa. Và trong ta có một cái hoa, và cái hoa đó tức là sự tu tập của chúng ta. Nếu chúng ta biết chăm sóc vun bón thì cái hoa đó nó sẽ nở hoa bi, tức là hoa tình thương, nó sẽ nở hoa trí, tức là hoa hiểu biết. Mong một ngày kia có khả năng cứu độ mọi loài vượt ra ngoài quại khổ, tức là mong một ngày kia cũng làm được như Bụt. Nhưng mà trong khi chờ đợi thì mình cũng có thể giúp được nhiều người, mình giúp được sư anh, sư chị, sư em của mình, mình giúp được các thiền sinh tới với mình. Và do đó cho nên mình biết là ngày mai mình cũng có thể làm được như Bụt, tại vì ngày hôm nay mình đã bắt đầu làm được những cái việc mà Bụt đang làm. Xin nguyện Bụt Pháp Tăng chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Gia hộ có nghĩa là yểm trợ, cho thêm năng lượng, che chở, yểm trợ. Viên thành tức là thành đạt một cách viên mãn. Đại nguyện đây là cái năng lượng của Đức Phổ Hiền và của Đức Địa Tạng.